Tuyệt thế vũ thần, chương 38, Thái thượng trưởng lão, gocchuyenaudio.com, ngươi dám giết ta, vẻ mặt Lâm Thiên rét lạnh như băng. Không dám, Lâm Hải cười lạnh, sát ý càng đậm. Lâm Hải, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Lâm Bá Đạo cùng mấy tên trưởng lão biến sắc lên tiếng quát mắng. Đừng có phóng dấm, hôm nay, kẻ nào cản ta giết kẻ đó. Lâm Hải lạnh mắt đảo qua đám người phía trên, lạnh lẽo vô cùng. Phải không, đại trưởng lão đột nhiên cười lạnh. Lâm Hải, ngươi cho rằng, ngươi giết được người nào? Lâm Hải thấy nụ cười gian trá của đại trưởng lão trong mắt híp lại, ngay sau đó liền nghe được một giọng nói ta xa truyền tới. Lâm Hải, ngươi quá cản rỡ rồi. Lời vừa ra từ một vị trí trong Lâm gia, một luồng khí thế mênh mông phóng ra, liền ngay sau đó, mọi người nhìn thấy một bóng người lao lên không trung, bước một bước kéo dài ngàn mét, đi thẳng tới đỉnh đầu của mọi người, sau đó hạ xuống chiến đài. Người này là một lão giả ánh mắt thâm thúy, lông mày đen như mực, thân hình cao lớn, vậy mà có vài phần tương tự với đám người Lâm Bá Đạo. Thái thượng trưởng lão, Lâm Hải gọi nhỏ một tiếng, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười mang theo vài phần bi thương, người này là thúc phụ của ông, Thái thượng trưởng lão Lâm gia Lâm Duệ. Bình thường Lâm Duệ chỉ tu luyện, không hỏi qua công việc trong Lâm gia, sự vụ của Lâm gia đều có tộc trưởng cùng trưởng lão xử lý, không nghĩ tới, lần này thế mà Lâm Duệ lại chạy ra. Thái thượng trưởng lão thật là mạnh, đệ tử Lâm gia âm thầm run rẩy, ngang trời mà ra, sân vắng lưỡng thững, muốn được vậy phải cần khinh công thân pháp mạnh mẽ nhường nào. Lâm Phong cũng nhìn Lâm Duệ, trong trí nhớ của hắn chỉ gặp Lâm Duệ hai lần, vị thái thượng trưởng lão này rất ít khi xuất hiện. Thái thượng trưởng lão, trong lòng vị tộc trưởng Lâm Hải này căn bản không có Lâm gia, giết oan thất trưởng lão, giờ phút này lại muốn giết Lâm Thiên, thiên tài Lâm gia ta, thậm chí còn uy hiếp chúng ta, mời thái thượng trưởng lão chỉ tội Lâm Hải. Đại trưởng lão mở miệng nói, giống như tất cả sai lầm đều nằm trên người Lâm Hải. Lâm Hải, ngươi cười cái gì? Lâm Duệ vẫn đạm mạc hỏi. Ta cười gì, khó trách bọn chúng không kiêng nể gì như vậy, thì ra là có thái thượng trưởng lão làm chỗ dựa. Lời nói Lâm Hải mang theo kinh châm, láo sực ngươi dám nói chuyện với ta như thế. Lâm Duệ quát lạnh một tiếng, hàn quang trong con ngươi lộ ra. Thúc phụ ta là chủ của Lâm gia, dù cho ngươi có thân phận là thái thượng trưởng lão, nhưng hình như cũng không có quyền hỏi ta làm thế nào chứ. Thanh âm Lâm Hải vẫn quật cường như cũ, nhìn thẳng vào Lâm Duệ. Lão nhị, ngươi thật to gan, thúc phụ không chỉ là thái thượng trưởng lão, còn là trưởng bối của ngươi, ngươi dám không phân biệt tôn ti, phải chịu tội gì? Lâm Bá Đạo khích bác nói, phải chịu tội gì, cái chức tộc trưởng này, ta không cần là được. Lâm Hải biết chuyện hôm nay đã không thể thay đổi được nữa, xoay người đi tới chỗ Lâm Phong. Một tiếng hừ lạnh truyền ra, trường phong băng hàn lao về phía Lâm Hải, thân hình Lâm Hải bất động, tiếp tục đi về phía trước. Một trường tuyệt hàn, trực tiếp ấn lên lưng ông, hàn ý mãnh liệt trực tiếp tạo thành một màn xương lạnh bao trùm thân thể cả người bạc trắng, mà thân thể Lâm Hải cũng như diều đứt dây bay về phía Lâm Phong. Chà, Lâm Hải quát nhẹ thân hình nữa quỳ trên đất, hai tay vừa lúc đỡ lên người Lâm Phong, chỉ có sắc. gocchuyenaudio.com, mặt ông vẫn không có nửa điểm dao động, thúc phụ ta nhận một trường của ngươi, từ nay về sau ta và ngươi không còn quan hệ gì nữa. Khóe miệng Lâm Hải tràn ra máu tươi, đưa lưng về phía Lâm Duệ, hình như bị rét lạnh mà thân thể khẽ run rất nhỏ. Nếu không phải có Lâm Phong vịn thì e rằng không thể đứng vững. Hừ, niệm tình ngươi cũng có huyết mạch Lâm gia ta không giết ngươi, cút đi. Lâm Duệ lạnh lùng nói, lão cũng không nghĩ tới Lâm Hải lại không phản kháng, trực tiếp nhận lấy một trường của lão. Nhưng lòng lão cũng chỉ dao động một chút, lấy thiên phú Lâm Thiên đã biểu hiện, tương lai tất thành châu báu, để cho Lâm gia quật khởi, đến lúc đó, nói không chừng lão cũng nhận được chỗ tốt, đột phá bình cảnh. Đáng tiếc tên Lâm Phong đã từng là phế vật này cũng có thiên phú không tồi. Nhưng mà phế vũ hồn vẫn là phế vũ hồn, hắn và Lâm Thiên không thể so sánh. Trong lòng Lâm Duệ thầm nghĩ. Tiểu Phong, chúng ta đi. Lâm Hải thấp giọng nói với Lâm Phong, thanh âm có chút vô lực. Lâm Phong gật đầu, hắn không nói một câu, tâm đã đến chí kiên, chí hàn, lời nói ra càng không đáng nhắc. Vịn Lâm Hải, hai người cùng nhau rời đi, thậm chí Lâm Phong cũng không quay đầu nhìn người nào đó một cái, bởi vì đã khắc sâu ở trong lòng. Mọi người trong Lâm gia đều lẳng lặng nhìn hai cha con rời đi, nhưng trong lòng sóng lớn cuồn cuộn. Lâm Phong, lưng mang cái danh phế vật, lấy khí thế bức cho Lâm Võ lăn trên mặt đất, lấy kiếm pháp đánh bại Linh Vũ Cảnh Lâm Hồng, có phế vật nào lại mạnh như vậy sao? Lâm Hải, một đòn giết chết thất trưởng lão, uy hiếp mọi người, nói ai ngăn hắn sẽ giết kẻ đó, nếu không phải có thái thượng trưởng lão xuất hiện, ai có thể ngăn cản? Đáng tiếc, nếu không phải Lâm Bá Đạo có một đứa con gái yêu nghiệt là Lâm Thiên, vị trí tộc trưởng Lâm gia này vẫn nằm trong tay Lâm Hải thì tốt hơn. Giờ phút này, ấn tượng của Lâm Phong cùng Lâm Hải trong lòng mọi người đã thay đổi, mặc dù hai người họ cô đơn rời khỏi Lâm gia, nhưng vẫn đáng để kiêu ngạo như cũ. Đáng tiếc nếu Lâm gia ta có thể đồng tâm hiệp lực, lo gì không thể phục hưng. Lục trưởng lão nhìn bóng hai người phía xa, thở dài trong lòng, nhưng lão cũng vô lực thay đổi những chuyện này, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Trong phòng của Lâm Hải, chỉ thấy Lâm Hải khoanh chân ngồi trên giường, một đoàn sương mù màu trắng điên cuồng tràn vào trong thân thể ông, khu trục hàn khí trong thân thể. Qua không bao lâu, Lâm Hải mở mắt tinh mang lóe lên. Chà, thế nào rồi? Lâm Phong tiến lên hỏi. Thương thế đã tốt hơn 7 phần, Tiểu Phong, đan dược này vô cùng tốt, con lấy được từ đâu? Trong tay Lâm Hải nắm lấy bình đan dược, chính là loại đan dược mà ông mới phục dụng, thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt, sau đó liền tự trị thương cho mình, chỉ qua một chốc thương thế của ông đã tốt hơn 7 phần. Xem ra có cơ hội phải cảm ơn không lão? Trên mặt Lâm Phong lộ ra nụ cười. Hắn không ngờ đan dược này lại lợi hại như thế. Ngày đó Hàn Man bị võ tu khí vũ cảnh gây thương tích, đan dược này có thể trị lành, làm cho Lâm Phong cảm thấy thần kỳ rồi. Mà Lâm Hải, thương thế của ông là bị một trường của Thái Thượng Trưởng Lão tạo thành, mà Thái Thượng Trưởng Lão, một kích của lão ta có thể giết Hàn Man không biết bao nhiêu lần, có thể tưởng tượng được thương thế của Lâm Hải nghiêm trọng hơn Hàn Man không biết bao nhiêu lần. Chỉ là bởi vì thực lực của Lâm Hải mạnh hơn quá nhiều so. gocchuyenaudio.com, với Hàn Man, mới có thể chống cự được. Song đan dược này vẫn có thể phát huy tác dụng, sau khoảng thời gian không lâu đã để cho Lâm Hải khôi phục 7 phần, có thể thấy được dược hiệu cường hãn thế nào rồi. Cha, là do một vị tiền bối trong tông môn tặng. Lâm Phong thành thật nói. Ừ, Lâm Hải gật đầu, Tiểu Phong, con hãy quay về tông môn đi, đợi một thời gian, con nhất định có thể vượt xa Lâm Thiên. Vượt xa Lâm Thiên, Lâm Phong âm thầm cười lạnh, Lâm Thiên không phải là mục tiêu của hắn, con đường võ đạo mênh mông nhường nào, hắn há có thể chỉ coi Lâm Thiên là mục tiêu. Cha, còn cha chuẩn bị đi nơi nào? Lâm Phong không nói ra suy nghĩ trong lòng, mà chỉ hỏi lại, Lâm gia, hiển nhiên không thể ở lại nữa. Ta chuẩn bị đến Hoàng Thành. Hoàng Thành, ánh mắt Lâm Phong híp lại. Hoàng Thành của nước Tuyết Nguyệt không thể nghi ngờ là vùng phức tạp cùng cường thịnh nhất, vượt qua thành Dương Châu, ở nơi đó, một tiểu gia tộc đủ để diệt Lâm gia. Mà hoàng gia của nước Tuyết Nguyệt lại càng không thể địch nổi, nếu không thì đã không thể làm vua một nước. Thực ra, hoàng gia của Tuyết Nguyệt cũng có thể coi là một tông môn, là tông môn cường đại nhất nước Tuyết Nguyệt này. Yên tâm đi Tiểu Phong, mặc dù Hoàng Thành có cao thủ như mây, nhưng cha không phải đi gây chuyện giết người, chỉ là tùy ý qua một chút, sẽ không có chuyện gì đâu. Chờ con tu luyện thành công, tới Hoàng gia tìm ta. Lâm Hải thấy Lâm Phong nhíu mày, nhàn nhạt cười nói, lúc này lông mày Lâm Phong mới giãn ra chút ít. Tốt rồi, chúng ta nên lên đường. Lâm Hải đứng dậy, chỉ mang theo vài bức họa, sau đó liền theo Lâm Phong rời đi, chân mang Thiên Lý Tuyết, đi ra ngoài thành Dương Châu. Nhìn vùng đất mênh mông mờ mịt phía trước, Lâm Hải xoay người thở dài một hơi, quay về Lâm Phong bên cạnh cười nói. Tiểu Phong, con đường của con và ta khác nhau, con đi trước đi. Cha, con muốn tiễn cha. Lâm Phong lắc đầu nói. Lâm Hải sừng sốt, sau đó liền sang sảng cười nói. Được rồi, Tiểu Phong, lòng người hiểm ác, sau này nên cẩn thận hơn. Nói xong, Lâm Hải giơ chân thúc Thiên Lý Tuyết, chạy nhanh mà đi, dần dần biến mất trước tầm mắt Lâm Phong. Thấy biểu hiện của Lâm Phong trong cuộc họp hàng năm, Lâm Hải đã yên tâm rất nhiều đối với Lâm Phong, rất nhiều chuyện, Lâm Phong đã không cần ông chỉ điểm. Tại sao có thể dễ dàng rời đi như vậy được, nếu ở trong hội võ của thành Dương Châu, một phế vật bị Lâm gia đuổi đi mà đánh bại thiên tài Lâm Thiên, không biết sẽ như thế nào. Lâm Phong thấy thân ảnh Lâm Hải biến mất, ngửa đầu nhìn trời cao một lúc, sau đó liền kéo dây cương, Thiên Lý Tuyết quay người tiến vào trong thành Dương Châu. Cách chương.